Thưa quý ông bà anh chị em, tôi nghĩ rằng cũng hơn 30 năm rồi về trước, tôi đọc một cuốn sách có tựa đề đó là Những Người Thích Đùa. Cuốn sách của một nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trong cuốn sách đó có nhiều câu chuyện khác nhau, và một trong những câu chuyện mà tôi nhớ đó là cuốn sách về có câu chuyện có cái tựa đề là Chiếc Gương Thần Kỳ. Ông bảo rằng có một chiếc gương người ta có thể phát minh ra, và khi mà chúng ta soi cái tấm gương đó thì mọi người có thể nhìn thấy mình rất rõ trong đó, nhìn thấy những việc mình làm ở nơi công cộng cũng như ở chốn riêng tư. Chúng ta nhìn vào đó và chúng ta có thể thấy, thậm chí có thể thấy những cái ý tưởng thầm kín của mình, những cái việc mà thèm khát ở trong lòng của mình, chúng ta có thể nhìn thấy trong gương. Và khi một nhiều người nghe câu chuyện đó, nó thích quá muốn coi xem cái gương đó để nhìn thấy mình như thế nào. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại thì nhiều người bỗng hoảng sợ, nghĩ rằng nếu trong trường hợp mình nhìn thấy cái gương đó, mình thấy những cái hành vi của mình ở chỗ riêng tư, cái ý tưởng của mình ở chỗ riêng tư không ai biết hết, và điều đó thật là khủng khiếp. Và vì vậy cho nên nhiều người tìm cách phải loại bỏ cái chiếc gương đó ra khỏi, mà mình không nhìn vào đó. Đó là câu chuyện, những người trong câu chuyện. Tôi muốn hỏi quý ông bà, anh chị em điều này. Quý ông bà, anh chị em có muốn có một tấm gương như vậy không? Một cái tấm gương soi mà mình có thể thấy được những cái suy nghĩ thầm kín, những hành động, hành vi vụng trộm của mình, rùng rợn của mình ở chốn riêng tư mà không ai biết không? Nếu có một chiếc gương như vậy thì quý vị có dám soi không? Và thậm chí là có một chiếc gương như vậy, và quý vị có muốn người khác nhìn thấy vào đó không? Tôi nghĩ rằng không ai cho chúng ta dám soi. Và dĩ nhiên càng khủng khiếp hơn nếu chúng ta để một người khác nhìn thấy những điều đó qua tấm gương. Vì có người bên trong của chúng ta thực sự ra rất là xấu xí, rất là tệ hại, rất là tội lỗi. Và may mắn một điều là không có chiếc gương kỳ diệu đó ở trên đời, nên chúng ta không nhìn thấy con người của mình, và đặc biệt những người khác không nhìn thấy những ý tưởng, những điều trong lòng của chúng ta, những hành vi rất là cá nhân của chúng ta. Nhưng quý ông bà anh chị em biết điều này không, rằng Chúa có thể nhìn thấy tận trong lòng của chúng ta. Chúa thấy những hành vi riêng tư vụng trộm của chúng ta. Chúa nhìn thấy những điều sâu kín trong lòng của chúng ta, những điều mà chúng ta không dám nghĩ đến, hoặc là chúng ta không cho người khác biết điều đó về chúng ta. Chúa có thể nhìn thấy điều đó. Câu chuyện mà chúng ta vừa đọc, cái lời dạy của Chúa ở trong Mác đoạn 7, câu số 1 cho đến câu số 13, chúng ta sẽ học đến câu số 23, cho biết rằng Chúa nhìn thấy trong lòng của người Do Thái ngày xưa, của những người mộ đạo. Và trong câu chuyện đó cũng nói rằng Chúa nhìn thấy tấm lòng của những người bình thường trong số họ. Và tôi cũng tin một điều lần nữa rằng Chúa cũng nhìn thấy điều đó trong lòng của chúng ta, trong lòng tôi và lòng của quý ông bà anh chị em. Vậy thì cái câu hỏi tôi đặt ra với quý ông bà anh chị em đó là thế này: nếu Chúa nhìn vào lòng của quý vị và tôi trong thời giờ này, thì quý vị nghĩ rằng Chúa muốn thấy điều gì trong lòng của chúng ta không? Chúng ta sẽ học có mấy điều mà Chúa muốn điều thầy thì thấy trong lòng của chúng ta. Điều thứ nhất, Chúa muốn nhìn thấy lòng của chúng ta tôn kính Chúa. Trở lại với câu chuyện ở trong sách Mác đoạn 7, tôi muốn quý ông bà anh chị em đi qua cái phần kinh thánh dài, nhưng tôi sẽ lướt qua và chúng ta sẽ thấy thế này. Trong đoạn 7 câu 1 đến câu số 2 nói rằng: bây giờ có một số khi Chúa đi giảng đạo nơi này người khác, thì những người Pharisee và những thầy thông giáo các nơi đến, và đặc biệt lần này đó là những người rất là quan trọng, họ đến từ Jerusalem là thủ đô của tôn giáo lúc bấy giờ, và họ đến, họ gặp Chúa, họ nhóm trong ghi mà Chúa nhóm lại với các sứ đồ tại đó, họ gặp Chúa. Thì ở trong câu 2 thì nói rằng họ mới nhìn thấy rằng có một số môn đồ, những người theo Chúa lúc bây giờ không rửa tay mà ăn. Tôi đọc câu số 2 nói rằng: thấy một vài môn đồ của Ngài dùng tay chưa tinh sạch mà ăn, nghĩa là không rửa tay. Tức là khi họ chuẩn bị ăn thì họ lại không rửa tay họ ăn. Cho nên những người đó mới thấy như vậy. Và cái câu số 3 và câu số 4 của Mác đoạn 7 thì chép như thế này: vả người Pharisee và người Giuđa thường phải theo lời truyền khẩu. Cái chữ truyền khẩu, lời truyền khẩu tức là lời xưa nói lại, mà ngày hôm nay ở trong cái bản dịch tiếng Anh thì gồm là tradition, là truyền thống, tức là cái việc mà một số những người dạy rằng bây giờ mình phải giữ điều này, mình phải làm điều này, cho nên là bảo rằng cái những cái lời truyền khẩu đó của người xưa rằng là nếu mà không rửa tay cẩn thận thì không được ăn. Một người đi chợ về thì phải rửa tay, một người những cái vật dụng ở trong nhà phải rửa, nào là chén, nào là bình bằng đất, nào là bình bằng đồng, vân vân. Nghĩa là có một cái truyền thống rửa tay trong vòng những cộng đồng người Do Thái lúc bấy giờ. Vì vậy cho nên mỗi người phải rửa tay. Câu hỏi đặt ra là tại sao phải rửa tay? Chúng ta ngày hôm nay ai cũng biết đó là chúng ta sống trong những ngày này, đặc biệt những ngày một cái mùa dịch vừa rồi, chúng ta biết là rửa tay là một trong những phương cách rất là cần thiết để chúng ta phòng bệnh, đúng không? Chúng ta nói rửa tay là đúng chứ, sao nói như thế này mà không rửa tay? Đúng rồi, rửa tay thì đúng về cái phương diện vệ sinh trong trường hợp này. Nhưng mà ở đây đó, việc rửa tay mà những người Do Thái lúc bấy giờ họ nói Chúa và các môn đồ rửa tay là họ nói rằng rửa tay này là một cái vấn đề mang tính nghi lễ. Tức là nếu anh cái tay anh bẩn, nếu anh băng ăn một thức ăn vào lòng của anh đó, mà anh bẩn đó, thì nó làm cho cái tâm linh của anh, cái lòng của anh nó bẩn, anh ăn vào bụng thôi, nhưng mà cái lòng của anh nó bẩn. Cho nên anh phải rửa tay, bởi vì nó là một cái nghi lễ, nó làm cho tinh sạch, và đó là theo truyền thống. Bởi vì nếu không, một lần nữa là nếu không mà chúng ta ăn cái vật thực đó vào, thì nó sẽ làm cho cái tâm linh của chúng ta, làm cho tâm linh lòng của chúng ta vừa bẩn. Cho nên đây có câu 3 và câu 4 nói như vậy rằng, thầy ơi, họ nhận thấy điều đó ở trong các môn đồ của Chúa Giê-xu, cho nên ở trong câu số 5. Trong câu số 5 đó, tôi chiếu lên câu số 5 của ông bạn chị em thấy, họ thấy như vậy cho nên họ mới nói rằng như vậy là đây là cái việc này là cái trách nhiệm của Chúa. Bởi vì Chúa là thầy, Chúa không dạy cho các môn đồ của Chúa, cho nên họ nói với Chúa như thế này ở trong câu số 5 của ông bạn chị em thấy không rằng, vậy các người đó là những người Pharisee và các thầy thông giáo mới nói với Chúa Giê-xu như thế này, tại sao các môn đồ của Ngài đó, môn đồ của Thầy không giữ theo lời truyền khẩu của người xưa, dùng tay chưa tinh sạch, tức là chưa làm lễ tinh sạch đó mà bốc đồ ăn đó mà ăn vậy. Vì vậy cho nên họ đổ rằng Chúa phải là người phải có trách nhiệm về việc này. Vì vậy cho nên họ nói là như vậy là bắt được tay Chúa rồi. Chúa không dạy họ điều đó đúng, và tất cả những môn đồ này và kể cả Chúa nữa không làm theo lời truyền khẩu. Chúa, họ nghĩ rằng Chúa đã để cho những môn đồ của Ngài làm sai. Và đấy là câu trả lời của Chúa trong câu số 6. Phần đầu thì Chúa đáp rằng, Chúa không nói gì vẫn chuyện rửa tay hết, quý vị thấy không? Chúa nói rằng, hỡi những kẻ giả hình. Chúa nói rằng đây là những người giả hình, tức là những người mà nói thì nói vậy mà không phải, ở bên ngoài như vậy mà trong lòng không phải, phải vậy. Thực sự ra đây là một trong những cái câu nói rất là nặng. Bởi vì sao? Ở trong phần sau Chúa nói rằng, hỡi những kẻ giả hình, như lời của tiên tri Esai chép về các ngươi là phải lắm. Dân này lấy môi miệng thờ lạy ta, mà ở trong lòng của họ thì rất là xa ta lắm. Chúa nhìn thấy điều họ nói, rằng họ nói bên ngoài, họ cố gắng giữ một số các lễ nghi nữa điều đó, nhưng mà sự thực ở trong lòng của họ là rỗng tuếch, trong lòng họ không có gì hết. Họ nói về Chúa, họ tôn kính Chúa, họ nói thế này thế khác, nhưng mà điều đó ở miệng mà thôi, bề ngoài mà thôi. Chúa bảo rằng những người như vậy là những người giả hình, để bề ngoài mà thôi. Điều Chúa muốn nhìn thấy trong lòng một người đó là khi chúng ta thờ phượng Chúa, tôn kính Chúa không phải là bề ngoài mà thôi. Nhưng mà Chúa nhìn thấy ở trong lòng, trong trường hợp này, những người dân đó đã chỉ có thể tôn kính Chúa bằng môi miệng mà không phải trong lòng. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị đọc lại câu kinh thánh đó. Tôi đọc lại một lần nữa và nói rằng Chúa nói với họ rằng dân này lấy môi miệng tôn kính ta nhưng lòng của chúng nó xa cho ta lắm. Nếu câu nói này Chúa nói với họ ngày xưa, và quý nghị vị có thấy rằng đôi khi cũng dành cho chúng ta ngày hôm nay không? Rằng đôi khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, cảm ơn Chúa là ban thờ phượng ở trên đây, khi mà hướng dẫn chúng ta thờ phượng, hát thờ phượng Chúa, cầu nguyện cho thờ phượng Chúa. Và tôi muốn đặt điều này với những người hướng dẫn hát rằng, quý vị hát điều đó để hướng dẫn người khác hay là mình thực sự tôn vinh Chúa? Hãy làm thế nào để điều đó nó tới tận lòng của chúng ta. Dĩ nhiên các bạn làm rất là tốt, bao nhiêu lần đứng lên đây hát, chúng ta cố gắng nói, chúng ta cố gắng trình bày cho mọi người hiểu rằng hãy thờ phượng Chúa. Nhưng mà chính chúng ta cũng phải thờ phượng Chúa. Chúa nhìn thấy không phải bên ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy trong lòng. Và tôi nói với con quý ông bà anh chị em là con cái Chúa, khi chúng ta đến đây, khi chúng ta hát theo, khi chúng ta có những lời ca tụng, khi chúng ta có những thái độ cung kính trước mặt Đức Chúa Trời, tôi hỏi với quý ông bà anh chị em rằng điều đó thực sự đến trong lòng của chúng ta hay là nó chỉ bề ngoài để người khác thấy? Thực sự ra đó là chỉ có chúng ta và Chúa biết điều gì xảy ra trong lòng của chúng ta, đúng không? Người khác không biết. Ở trong Sa-mê nhất đoạn 6, 16 câu 7 mà chúng ta đọc từ đầu giờ đó là Chúa Sư nói rằng, lời Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng nhìn xem điều loài người xem. Loài người nhìn thấy bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va thì nhìn thấy ở đâu quý vị? Trong lòng của chúng ta. Cho nên hãy nhớ điều này quý ông bà anh chị em rằng Chúa muốn nhìn thấy vào lòng của chúng ta, và Chúa muốn biết rằng khi mà chúng ta thờ phượng Chúa, cái lòng của chúng ta có tôn kính Chúa hay không. Nếu chúng ta bày tỏ điều đó bên ngoài, điều đó rất là tốt, không có gì sai, nhưng mà điều đó nó phải đến từ trong lòng của chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ bị Chúa nói giống như những người Do Thái ngày xưa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mùa lễ thì thường đó, theo những thống kê cho biết, mùa lễ thì người ta đi nhà thờ đông hơn. Đó là điều thật. Về chúng ta sẽ bận rộn hơn, nhưng mà đi nhà thờ đông hơn, nhưng mà cái sự bận rộn hơn đó nó sẽ làm cho lòng của chúng ta hời hợt hơn với Chúa. Đôi khi chúng ta ngồi tại đây, chúng ta đang nghĩ đến nhiều điều khác hơn chính Chúa trong cuộc sống bình thường. Cho nên tôi muốn nói điều này với quý ông bà anh chị em và dặn dò chính lòng tôi rằng mùa lễ nó đông hơn một chút xíu, bận rộn hơn một chút xíu, không khí lễ hội đó đôi khi nó làm chúng ta nhìn thấy bề ngoài nhiều hơn trong lòng. Xin Chúa dùng điều này để nhắc ta chúng ta rằng khi ngày lễ đến, khi mà chúng ta thấy những sự bên chung quanh bắt đầu rộn ràng, màu sắc nhiều hơn, ánh màu nhiều hơn, và chính cái sự trang phục của chúng ta còn nhiều hơn, hãy làm thế nào để tự nhắc chúng ta rằng, xin Chúa giúp đỡ chúng ta để nhắc chúng ta rằng Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta. Và tôi cầu nguyện rằng xin Chúa giúp cho con, xin Chúa giúp cho dân sự Chúa rằng Chúa nhìn thấy rằng trong lòng của chúng ta, dù bề ngoài cách nào, chúng ta cũng thực sự tin kính Chúa trong lòng. Quý ông bà, anh chị em ơi, hãy tự nhắc lòng mình. Mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa, mỗi lần chúng ta nói về Chúa, mỗi lần chúng ta làm điều gì đó, hãy biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy nhiều hơn trong lòng của chúng ta. Cho nên hãy nói rằng, hãy tự đặt chúng ta câu hỏi rằng tôi có thực sự tôn kính Chúa trong lòng của tôi hay không? Và tôi tin rằng đó là cái điều mà Đức Chúa Trời nhìn thấy dân sự Chúa ngày xưa, những người chung quanh Chúa ngày xưa, và Chúa cũng muốn nhìn thấy chúng ta ngày hôm nay. Điều thứ hai đó là Chúa muốn nhìn thấy chúng ta làm theo lời của Chúa hay không? Câu sau khi mà Chúa nói với họ những điều đó, thì ở trong câu số 8 thì nói rằng các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ theo lời truyền khẩu của loài người. Rồi câu số 9 Chúa nhắc lại một lần nữa rằng Ngài phán cùng họ rằng các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ theo lời truyền khẩu của loài người. Tức là điều của Chúa dạy thì không làm, mà loài người dạy thì làm. Điều của Chúa dạy thì không làm, mà cái truyền thống của giáo hội thì làm. Rất là nhiều người cho chúng ta giữ truyền thống, chúng ta không bỏ một cái điều gì trong truyền thống của giáo hội, nhưng mà đối với lời Chúa chúng ta xem nhẹ. Và đây là điều xảy ra không phải xã hội ngày xưa, nhưng mà trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Tôi vẫn không quên những ngày đầu tôi đến hội thánh, có người kéo tôi riêng phòng răng rồi: mục sư, đây là truyền thống của hội thánh này. Tôi đồng ý rằng đây là truyền thống của hội thánh, hãy giữ những cách tốt đẹp, nhưng lời của Đức Chúa Trời là điều quan trọng hơn hết. Bất kỳ điều gì đi ngược lại lời của Đức Chúa Trời hoặc là truyền thống làm chúng ta cách xa lời của Đức Chúa Trời, hãy bỏ điều đó đi. Và đó là lý do mà Chúa nói với nhân sự ngày xưa rằng các ngươi giữ truyền lời truyền khẩu, lời truyền thống, mà các ngươi bỏ lời của Đức Chúa Trời. Trong câu số 9 quý vị thấy đó, thì Chúa nói điều gì trong câu số 8 câu số 9? Hai lần Chúa lặp lại như vậy, rằng Ngài phán cùng họ rằng các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời, tức là lời Chúa muốn chúng ta giữ mà chúng ta bỏ đi, rồi chúng ta giữ theo lời của loài người. Và sau đó ở trong câu số 10 trở đi đó thì Chúa mới nêu lên một cái bằng chứng, một ví dụ. Nếu quý vị có Kinh Thánh thì thấy điều đó. Ở trong đó Chúa nêu lên một bằng chứng, thế nói thế này: một trong 10 điều răn của Chúa đó là gì? Là ở trong đó thì bảo rằng một trong 10 điều răn của Chúa là các ngươi phải hiếu kính cha mẹ. Đấy là một những điều rất lớn mà một con cái thì phải hiếu kính cha mẹ. Ở trong câu số 10 đó rằng Môi-se nói rằng hãy tôn kính cha mẹ người, các ngươi. Và ở trong cái câu sau đó đó thì trích dẫn ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, trong Lê Vi Ký thì nói rằng ai mà rủa cha mẹ mình đó thì không phải bỏ tù thôi, không phải đánh đòn thôi, mà người đó đáng bị xử tử. Đó là một cái điều cho thấy rằng đối với sự hiếu kính đức cha mẹ là một cái điều rất là quan trọng mà con cái phải học và biết. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Nếu chúng ta đọc tiếp theo thì chúng ta thấy rằng câu 11 cho biết rằng họ đã từ chối không làm điều tin kính cha mẹ mình. Tôi đọc câu số 11 chép rằng: nhưng các ngươi nói rằng nếu ai nói với cha hay mẹ mình rằng mọi sự tôi đã giúp cha mẹ được thì đó là đã Coban. Coban là một tiếng Hy Lạp, có nghĩa rằng cái điều mà tôi có thể dâng cho mẹ thì tôi đã dâng lên Đức Chúa Trời rồi. Và bởi vì tôi đã dâng cho Chúa rồi thì tôi không phải lo cho cha mẹ nữa. Và là cái, tức là cái lời truyền khẩu ngày xưa dạy rằng nếu mà tôi đã nói rằng tôi hứa với vị Chúa rồi, tôi hứa rồi, thì giờ của tôi, công việc của tôi gì đó thôi tôi dâng cho Chúa, tôi hứa như vậy rồi, thì cha mẹ tôi có bệnh, cha mẹ tôi có già, cha mẹ tôi cái gì tôi không cần phải làm, bởi vì những cái điều mà đó tôi hứa là theo cái luật Coban là tôi đã hứa rồi, cho nên bây giờ thì tôi dâng bên kia và tôi không cần phải lo cho cha mẹ nữa. Nói cách khác, cái chữ đó đã giúp cho họ biết rằng thế thì bây giờ tôi không còn phải làm điều gì nữa hết, tôi không cần phải lo lắng gì hết. Và vì vậy cho nên quý ông bà anh chị em thấy điều này không, rằng Chúa nói ra thế này: vậy thì người ấy không, ở trong cái câu tôi đọc là câu số 11, câu số 12 thì chúng ta thấy cái văn mạch của nó rằng các ngươi, Chúa nói rằng các ngươi nói rằng nếu ai mà nói với cha mẹ mình rằng mọi điều tôi đã giúp cha mẹ được thì đã là Coban, nghĩa là sự dâng cho của Đức Chúa Trời, vậy người ấy không được phép giúp cha mẹ mình nữa, tức là đã hứa như vậy thì cha mẹ mình sao kể cha mẹ mình. Và điều đó Chúa đi đến kết luận ở trong câu số 13. Chúa nói như thế này: dương ấy, các ngươi đã lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã nghe theo lời truyền khẩu người khác dạy như vậy mà lời Đức Chúa Trời bảo rằng hãy hiếu kính cha mẹ, thì các ngươi không hiếu kính cha mẹ bởi vì những lời truyền khẩu kia. Dĩ nhiên đây là một trong những cái ví dụ Chúa nêu ra điển hình cho thấy rằng họ chỉ biện minh mà họ không làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và phần sau của câu 13 thì nói rằng các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa. Nói cách khác là không phải chỉ hiếu kính cha mẹ thôi, nhưng mà nhiều việc khác nữa, rằng họ đã biện minh cho truyền thống, biện minh cho lời truyền khẩu, biện minh cho sự dạy dỗ của người khác để không phụng dưỡng cha mẹ và không làm theo điều răn của Đức Chúa Trời. Họ đã bỏ lời của Đức Chúa Trời và làm theo điều dạy của người khác. Và đấy là điều mà Chúa cảnh cáo họ, rằng họ đã biện minh như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, một điều thế này: chúng ta không có trưng dẫn luật Coban. Tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta đã làm điều đó, trưng dẫn luật Coban để chúng ta không làm theo lời của Đức Chúa Trời. Nhưng có rất là nhiều khi chúng ta nêu ra nhiều số các lý do nghe có vẻ hợp lý để chúng ta không làm theo lời Chúa. Khi một người không đi thờ phượng thì họ nói rằng tại công việc của hãng tôi nhiều quá, và đó là điều tôi nghe nhiều anh em nói. Cái việc đó rất là nghe khó lý, nhưng chúng ta đã làm không làm theo lời của Đức Chúa Trời. Khi một người không học Kinh Thánh, không cầu nguyện với Chúa, một người không muốn dự phần trong sự phục vụ Chúa, chúng ta bảo rằng tôi không có thì giờ, bận lắm ở Mỹ, bao nhiêu là công việc. Chúng ta nghe rất là hợp lý, phải không quý ông bà anh chị em? Nhưng lời hợp lý đó là biện minh cho chúng ta làm ngược lại điều Chúa dạy chúng ta. Người Do Thái ngày xưa họ đã dùng nhiều cách, họ biện minh rất là hợp lý, nhưng mà họ quên một điều rằng lời Đức Chúa Trời không thay đổi và Chúa muốn chúng ta sống theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhiều người sống tha hóa một chút xíu, sống bừa bãi một chút xíu. Chúng ta bảo rằng thế giới này đầy dẫy hết trơn đó, tôi thấy bạn của tôi nó cũng khủng khiếp hơn tôi nữa, tôi thế này đã là khá rồi. Khi chúng ta nêu lên một số các biện minh như vậy thì nghe nó hợp lý, nhưng chúng ta quên một điều rằng chúng ta đã đi ngược lại lời của Đức Chúa Trời. Một con cái Đức Chúa Trời không có quyền phạm tội, một con cái Đức Chúa Trời không được phép để có thể làm những điều nào đó, đó là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có hàng chục lý do để biện minh. Mà những lời biện minh chúng ta đôi khi nghe rất hợp lý, nhưng lời biện minh đó đôi khi đã làm cho chúng ta không sống theo lời của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta đều có những cái khoảnh khắc như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta như thế này: đừng để Chúa nói với chúng ta giống như nói với người Do Thái ngày xưa rằng các ngươi đã lấy lời truyền khẩu mình mà bỏ mất lời của Đức Chúa Trời. Liệu điều này Chúa có nói với chúng ta trong đời sống của chúng ta trong những ngày sắp tới, khi chúng ta bận rộn, khi chúng ta bận rộn làm việc này việc kia, là chúng ta nói rằng ôi thì chuyện nhà thờ được chút xíu rồi, bởi vì tôi biết rằng có nhiều người nó bỏ đi rồi sau đó mình lặp lại cũng được. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng những cái khoảnh khắc đó là những khoảnh khắc chúng ta cũng làm được lời của Đức Chúa Trời. Giê cơ đoạn 1 có 22 dạy thế này rằng hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nếu chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta không phải như ngày hôm nay. Cho nên xin Chúa dùng điều này nhắc tôi với con bạn cho em là chúng ta nghe rất là nhiều. Nhiều người biết rằng ngày hôm nay có rất là nhiều điều kiện để nghe. Nghe rất là người chỉ cần mở phone lên là nghe hết, nghe từ sáng đến chiều. Nhưng mà vừa nghe vừa làm việc thì điều đó tôi nghĩ rất là tốt để chúng ta nghe. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó là hãy làm theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cách mà Chúa đã khuyến cáo, Chúa đã lên án những người ngày xưa là bởi vì họ biết lời Chúa nhưng họ giữ theo điều khác thay vì lời của Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có thể biện luận với nhau, chúng ta có thể biện luận với người, chúng ta biện luận với một số anh em khác, có thể biện luận với mục sư, những người khác, nhưng chúng ta không thể biện luận với Chúa. Vì vậy, cho nên điều chúng ta phải học đó là hãy sống, hãy biết lời Chúa, vâng giữ lời của Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa khuyên cáo chúng ta. Điều thứ ba chúng ta thấy trong bài học đó là Chúa muốn nhìn thấy tấm lòng của chúng ta được thanh sạch. Câu chuyện của chúng ta chép như thế này, sau khi Chúa nói như vậy với họ rồi đó, thì từ câu số 14 trở đi chép rằng Ngài mới kêu rằng đàn dân lại mà phán rằng các ngươi hãy lại để tập ta dạy cho các ngươi. Tức là lúc bây giờ là một số những người thầy tôn giáo và người Pharisee tranh luận với Chúa và hỏi Chúa, bắt coi như là làm khó Chúa đó. Sau khi Chúa trả lời họ xong thì Chúa nói rằng tất cả mọi người đến đây và Chúa dạy. Ở trong câu số 14 chép rằng bây giờ Ngài kêu đàn dân mà phán rằng các ngươi hãy ai nấy hãy nghe, đây là điều mà Chúa nói với họ. Ở trong câu số 15 Chúa nói như thế này: chẳng phải sự gì từ ngoài người vào trong có thể làm dơ giấy người, nhưng sự gì từ trong người ra đó là sự dơ giấy. Chúa nói như thế này: cái gì mà ăn vào trong á, nó không nhất thiết là làm dơ giấy. Cái chữ dơ giấy theo cái nghĩa là linh hồn người đó bị dơ giấy, tấm lòng người đó bị tội lỗi đó. Chúa nói như vậy, Chúa nói rằng cái điều này đó không phải là ở ngoài vào không làm cho dơ giấy, nhưng mà ở bên trong ra đó mới là làm cho dơ giấy, cho tội lỗi. Và vì vậy cho nên ở trong câu số 17, 18 trở đi là họ không hiểu mô tê gì hết. Tại vì lúc bây giờ họ được dạy là cái vật mình ăn đó nó sẽ làm cho tâm linh của mình dơ giấy hoặc là thanh sạch. Cho nên họ nghe nhưng họ không hiểu. Đến mỗi các môn đồ không hiểu, cho nên câu số 17 trở đi đó thì chép thế này: khi Ngài vào trong nhà rồi đó thì các đàn dân đi rồi đó, xa dòng đàn dân thì môn đồ mới lại hỏi Chúa cái điều đó có nghĩa gì. Môn đồ không hiểu và dĩ nhiên dòng dân còn không hiểu, nhưng Ngài phán như thế này: vậy chứ các ngươi cũng không có trí khôn sao, chưa hiểu những sự gì ở ngoài vào trong mà làm cho dơ giấy người được sao? Vả sự đó không vào trong lòng người nhưng vào bụng. Cái chữ ở trong câu số 19 đó, quý vị có kinh thánh đó, thì cái chữ hai cái là khi mình ăn một vật là nó vào trong bụng. Và cái chữ lòng mà kinh thánh dùng đó, nó không vào lòng được đó. Cái chữ lòng tức là cái tâm linh, cái lòng là cái phần thiêng liêng ở trong chúng ta. Còn cái bụng là phần mà nó chứa thức ăn. Cho nên tôi đọc lại câu số 19 để chúng ta thấy Chúa nói rất là tinh tế việc này: vả sự đó không vào lòng người nhưng chỉ vào bụng rồi sau đó bỏ ra nơi kín đáo. Như vậy thì đồ ăn không có ảnh hưởng gì hết á. Tức là khi chúng ta ăn vào thì cái chất ăn nó thải ra. Và Chúa nói như vậy thì cái thức ăn đó nó không nhất thiết là làm cho một người tội lỗi hơn, xấu xa hơn, bẩn thỉu hơn về thức ăn. Nhưng mà cái điều gì ở trong ra mới là ghê gớm. Ở trong câu 20 Chúa nói rằng vậy Ngài phán rằng hễ sự gì ở từ người ra mới là làm dơ giấy người. Và vì vậy cho nên nếu chúng ta có thể coi cái câu số 21 Chúa nói như thế này: vậy vì sao? Vì thật từ trong lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người. Tức là ăn vào thì không ăn thua gì đâu, mà cái điều mà ở trong la, tức trong lòng của người nó chứa những việc này. Quý vị thấy có 21 không? Rồi có 22 Chúa nói tiếp này: trong đó có cái tội tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lọng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Và câu 23 Chúa nói rằng hết thảy những điều xấu xa đó là ở trong lòng người mà ra. Thức ăn, nếu chúng ta ăn mà được cái điều gì mà nó chẳng may, nó không sạch một chút xíu, nó chỉ vào bụng nó ra ngoài, nhưng cái điều gì ở trong lòng con người đó mới là tội lỗi. Tội lỗi đó là khi ở trong lòng con người của chúng ta ra, quý vị. Cho nên cái lòng của chúng ta như thế nào Chúa nhìn thấy được đó. Quý vị nhìn thấy điều này không? Nó thế này: khi mà Chúa nói điều này với dân sự của Chúa, với những người chung quanh nghe Chúa, và đặc biệt đối với những môn đồ. Tôi trở lại để tôi đọc cái câu mấy câu kinh thánh này quyên bệnh cho em, câu 21 để đi lên nè. Vì ở tự trong, cái hai lần nói rằng tự trong, từ ở trong lòng của chúng ta là ở trong cái con người bên trong chúng ta đó, cái lòng, cái tâm linh đó, là ở trong lòng con người ra những ác tưởng, những sự dâm dục, những trộm cướp, những giết người. Rồi câu số 22 thì nói rằng đó là tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, rồi hoang đàn, sự ganh tị, rồi lỏng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Vì vậy cho nên Chúa nói rằng hết thảy những điều đó ở trong lòng mà ra. Khi quý vị đọc điều này, quý vị có thấy mình có một phần những điều đó không? Dĩ nhiên những người chung quanh họ, khi Chúa nói điều này, họ những người khác không thấy lòng của họ, nhưng Chúa thấy được điều đó trong lòng họ. Chúa nhìn thấy trong tội lỗi đó ở trong đoàn dân. Và tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng Chúa nhìn vào lòng của chúng ta, Ngài cũng có thể thấy tội lỗi của chúng ta y như vậy. Chồng vợ không biết, cha mẹ không biết, con cái không biết mình, bạn bè thân lắm cũng không biết mình, nhưng Chúa cũng nhìn vào lòng của chúng ta như vậy. Bởi vì những cái điều mà Chúa nói đó, nó như là một cái cáo trạng bóc trần con người thật của chúng ta, tội lỗi bên trong chúng ta. Và dĩ nhiên tất cả mọi người trong chúng ta đều ở dưới cái ánh mắt soi của Chúa như vậy. Jeremy đoạn 17 câu 9, lời Chúa nói rằng lòng người ta rất là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Con người của chúng ta, tôi nghĩ rằng nếu Chúa nhìn thấy vào lòng của chúng ta như một cái tấm gương như vậy, thật là bẩn thỉu. Cho nên Kinh Thánh cho biết rằng mọi người đều đã phạm tội, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Vì vậy cho nên rất là nhiều người chúng ta, rất là nhiều người chưa biết Chúa, cố gắng làm điều thiện lành, làm điều tốt, và điều đó là tốt, nhưng mà chúng ta cố gắng làm điều tốt để tránh hình phạt. Nhưng Kinh Thánh chép như thế này ở trong Esai rằng mọi việc công bình của chúng ta chỉ là áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả những cái công việc mà tôi biết rằng một số anh chị em nói rằng tôi phải về Việt Nam, tôi đi đến một số vùng, tôi làm một số việc như thế này để bớt đi tội lỗi của tôi. Quý ông bà, anh chị em, quý vị bỏ hàng triệu triệu đô la, tội lỗi chúng ta không bao giờ được xóa bôi trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thì bây giờ làm sao có thể được? Bởi vì chúng ta không thể tự cứu mình, chúng ta còn không có thể cứu người khác. Và đó là lý do Chúa Giê-xu giáng sinh. Chúa biết rằng con người của chúng ta nó bẩn thỉu tội lỗi, và chúng ta tội lỗi như vậy, chúng ta không thể cứu con mình, không cứu người khác. Và vì vậy cho nên Chúa giáng sinh, sự giáng sinh của Chúa đó là Ngài đi đến để cứu chúng ta khỏi cái tình trạng bất năng của chúng ta. Bởi vì chúng ta không tự cứu mình được, bởi vì chúng ta hoàn toàn tột tuyệt vọng ở trong tội lỗi. Những điều mà tôi đọc với quý ông bà anh chị em, sự thật mà nói, có lẽ là không phải có tất cả những điều đó, nhưng đại đa số những điều đó ở trong đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên cảm ơn Chúa, Ngài đã đến để cứu chúng ta khỏi tình trạng bất năng đó. Cho nên ở trong Luca đoạn 19 câu 10, Kinh Thánh nói rằng bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Cho nên khi mà mỗi lần mà đến Giáng sinh thế này đó, đó là cái cơ hội chúng ta không phải để chỉ tiệc tùng ăn uống mà thôi, nhưng mà nhắc chúng ta lại rằng Chúa đến để tìm và cứu chúng ta. Ở trong Mác đoạn 10 câu 45 nói rằng vì con người đã đến để phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúa đến không chỉ là làm cho tưng bừng thế này thôi đâu, và không phần thiết và tưng bừng. Chúng ta biết câu chuyện Chúa Giê-xu giáng sinh ở trong cái chỗ bằng hàng khổ sở rất là tận cùng của cuộc sống như vậy. Tối thứ sáu vừa rồi tôi có một cái lớp Kinh Thánh với các cháu thiếu nhi từ Việt Nam. Có một em hỏi rằng nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời, tại sao Ngài không sinh ra ở trong cung điện, mà làm gì mà ở một cái chỗ mà bằng hàng, ở trong một chuồng súc vật hôi hám như vậy? Ôi quý ông bà anh chị em, tôi nói với các em là nếu Chúa mà sinh ra ở trong cung điện đó, thì mấy cái ông dân chiên đó không thể vào được với Chúa. Nếu Chúa sinh ra ở trong tòa bạch ốc đó, tôi và quý ông bà anh chị em không bao giờ gặp được Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời và Ngài đến với chúng ta. Ngài đến và Ngài không phải đi để sự vinh quang của Chúa, nhưng Ngài đến để phó mạng sống cho chúng ta. Cho nên nếu anh chị em là người biết rằng ôi Chúa đã chết cho mình tiếp nhận Chúa, mình được cứu, nên anh chị em biết rằng mình đã được cứu khỏi những cái xấu xa của mình đó, hãy cảm tạ Chúa. Nếu anh chị em biết rằng mà đã được Chúa tha thứ những cái tội lỗi bẩn thỉu như vậy đó, hãy biết ơn Chúa. Chúng ta được cứu, khi Chúa cứu chúng ta đó, Chúa đến mà kìa chết thay cho chúng ta, mà khi chúng ta nhận việc thánh hồi nãy đó, chúng ta biết rằng chúng ta làm điều đó để nhắc lại rằng Chúa đã chết và tội lỗi của chúng ta đã được xóa bôi bởi huyết của Chúa. Đó là Chúa không còn nhìn thấy chúng ta một cái tội lỗi kinh khủng như Chúa nhìn thấy mà trong cái thánh chép nữa. Bắt đầu Chúa nhìn thấy chúng ta như một đứa con có một cái tấm lòng tràn đầy được sự tha thứ và sự thanh sạch của Chúa. Cho nên Chúa đã làm điều đó. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài nhắc tôi với quý ông bà anh chị em biết rõ rằng cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì nếu không thì con bẩn thỉu đến độ nào, con tệ hại đến độ nào, con xấu đến độ nào. Nhưng Chúa đến ngày cứu con, để đến nỗi tấm lòng của con bây giờ, Chúa nhìn vào tại đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên quý ông bà, anh chị em ơi, tôi ước ao rằng khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta nói lên sự tôn kính hàng đầu đó, Chúa nhìn vào lòng của chúng ta, Chúa thấy ở trong đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn vào lòng chúng ta, hiện tại đó có sự thanh sạch. Xin Chúa ngài nhìn vào đời sống của chúng ta, ngài thấy như vậy. Cho nên quý ông bà, anh chị em có muốn Chúa nhìn thấy và nhìn vào lòng mình và thấy như vậy hay không? Tôi mong rằng tất cả chúng ta đều ước ao rằng Chúa ơi sẽ nhìn vào và thấy lòng con như vậy. Nếu quý ông bà, anh chị em là những người nghe tôi, nếu quý vị chưa được xóa bôi, thì cái tình trạng mà Chúa nói với những người ngày xưa cõng còng với chúng ta, cho đến bao giờ chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng. Ngài đến để tìm chúng ta, từ nhiều ngàn năm trước cho đến bây giờ, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi những người tội lỗi hãy mở lòng để tiếp nhận Chúa, nếu không sự bẩn thỉu của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, sự hình phạt của Đức Chúa Trời vẫn dành cho chúng ta. Cho nên tôi mong rằng tất cả những người nghe lời này buổi sáng hôm nay biết rằng Chúa đã đến để Ngài phó sự sống cho chúng ta, để làm giá chuộc, và xin Chúa cho chúng ta biết tiếp nhận Chúa để làm giá chuộc đó. Trong tuần này và một vài tuần sắp tới, quý ông bà, anh chị em sẽ, nhiều người sẽ đi ra chợ, đi vào shopping mall, đi nhiều nơi để mua sắm Giáng sinh. Ở nhà có thể chuẩn bị tiệc tùng, có thể trang hoàng cây đèn, trang hoàng cây Noel. Tôi biết rằng có một vài gia đình có những cái trang hoàng rất là quý, rất là đẹp, rất là hay để nhắc lại Giáng sinh. Nhưng mà tôi khích lệ quý ông bà, anh chị em rằng trong những tuần tới khi quý vị làm những điều đó vì lễ Giáng sinh, hãy nhớ điều này. Chúa đã đến trần gian với một cái mục đích cao trọng hơn rất là nghi lễ rất là nhiều. Chúa đến trần gian với mục đích cao trọng hơn sự vui mừng trong sự họp mặt, cao hơn cả tiệc tùng, cả quà cáp. Đó là Chúa đến để chúng ta biết rằng Ngài yêu thương chúng ta. Ngài đến để chết thay cho những cái tội lỗi xấu xa của chúng ta, xóa bôi và làm cho chúng ta sống thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa đến để cứu tôi, cứu quý ông bà, anh chị em, và Ngài muốn cứu cả nhân loại chung quanh chúng ta. Vì vậy cho nên tôi kết luận là điều này rằng hãy chuẩn bị, hãy cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Hãy chuẩn bị với tấm lòng vui mừng trong mùa lễ sắp đến, bởi vì cái bẩn thỉu Chúa nhìn thấy trong đời sống của chúng ta được tha thứ bởi sự chết của Chúa cho chúng ta. Amen. Quý ông bà, anh chị em, tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời nhắc chúng ta trong ngày hôm nay và những ngày còn lại, mỗi lần thấy những hình ảnh Giáng sinh thì nhớ rằng Chúa đã yêu thương chúng ta như thế nào và Ngài đã cứu chúng ta ra làm sao. Mời quý ông bà, anh chị em cùng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện.